chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Xin kính chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 11, chương trình có các nội dung chính sau: tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong quân đội và nhân dân; sư đoàn 8 chăm lo giữ gìn vũ khí trang bị tốt, bền; niềm vui trong ngày hội thanh niên quân khu với văn hóa giao thông năm 2022. Trước hết, mời các đồng chí và quý thính giả theo dõi phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Trong tuần, đoàn cán bộ quân khu kiểm tra nắm tình hình tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kiểm tra tại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phú Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh quân khu, biểu dương đơn vị thực hiện nghiêm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tuần tra 849 cuộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, tư vấn tuyển sinh quân sự trên 3.400 học sinh, hỗ trợ gia đình cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Đồng chí Phó Tư lệnh quân khu yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự thành phố tăng cường công tác giáo dục quản lý quân nhân, không để xảy ra vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, rà soát lại các phương án tổ chức luyện tập thường xuyên, sát thực tế, không để bị động bất ngờ. Đối với lữ đoàn 950, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều yêu cầu lữ đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ vốn, tránh lãng phí thất thoát, chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội, bảo đảm an toàn trong các hoạt động.
Theo quyết định của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc điều chỉnh quản lý sử dụng đất quốc phòng, quân khu 9 vừa bàn giao 36.000 m2 đất quốc phòng do Sư đoàn 4 quản lý tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho Cục Tác chiến điện tử quản lý sử dụng. Hội nghị bàn giao được tiến hành chặt chẽ đúng quy định, thủ tục pháp lý. Các bên nhất trí biên bản bàn giao, các hồ sơ văn bản liên quan về quản lý sử dụng đất, tiến hành bàn giao tại thực địa, các mốc ranh giới có sự chứng kiến của đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng quân khu và cấp ủy chính quyền địa phương.
Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang ký kết kế hoạch phối hợp và trao kinh phí hỗ trợ hoạt động tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia giai đoạn 22, mùa khô 2022-2023, với ban chuyên trách tỉnh Tà Keo và Kampong Chabu, Vương quốc Campuchia. Với truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, những năm qua, các bên phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này đúng kế hoạch. Riêng năm 2022, đội K93 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tìm kiếm quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tà Keo, 24 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampong Chabu.
Năm 2022, Sư đoàn 4 thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp, trong đó có từ 70 đến 80% cán bộ huấn luyện đạt khá giỏi. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 78,6% đạt khá giỏi. Chủ động phối hợp địa phương giao nguồn, sắp xếp biên chế, huấn luyện dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ phong trào thi đua quyết thắng xuất hiện nhiều mô hình hay sáng tạo, tiêu biểu như nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, nêu gương tình thương trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chi bộ 4 tốt 3 không, 3 cùng, 2 trước, 2 sau, 3 phối hợp, 2 phát huy, nâng bước em đến trường, dân vận khéo.
Tổ chức diễn tập bắn đạn thật năm 2022, tiểu đoàn 307, trung đoàn 1, sư đoàn 330 làm tốt công tác chuẩn bị, cán bộ chiến sĩ nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ, hiệp đồng chặt chẽ trên các hướng, chỉ huy phân đội linh hoạt sáng tạo, xử lý tốt các tình huống, 100% mục tiêu bị tiêu diệt, bảo đảm an toàn. Sư đoàn 330 tặng giấy khen 9 tập thể, 4 cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.
Trường quân sự quân khu 9 cũng tổ chức diễn tập chiến thuật dòng tổng hợp cuối khóa có bắn đạn thật cho học viên khóa 37 đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy năm 2022. Các học viên thực hiện 3 giai đoạn, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ động ra khu sơ tán, hành quân trú quân chiến đấu và thực hiện các hình thức chiến thuật bắn đạn thật. Kết quả 100% nội dung đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Năm 2022, cụm thi đua 4 huyện trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, dân quân tự vệ đạt 91%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá giỏi. tham mưu tổ chức 20 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh và tổ chức thành công hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022. Trong năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự các huyện đề nghị khen thưởng 187 tập thể, 538 cá nhân, 65 gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân, huấn luyện và các phong trào thi đua đột kích.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông lần thứ 2 năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp có 107 vận động viên tranh tài ở các nội dung, đội ngũ từng người không có súng, tháo lắp súng tiểu liên AK, các tư thế vận động trên chiến trường, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương, chạy vũ trang 800m, ném lựu đạn xa trúng đích và bắn đạn thật súng tiểu liên AK. Ban tổ chức trao giải nhất nhì ba toàn đoàn cho huyện Tân Hồng, Lai Vung và Tháp 10, 50 giải cá nhân có thành tích tốt từng nội dung thi.
Cục Chính trị Quân khu 9 bàn giao nhà, máy ấm công đoàn nghĩa tình đồng đội cho thiếu tá Lương Văn Tăng, phó trưởng khoa cơ bản cơ sở, đoàn viên, đoàn cơ sở trường cao đẳng nghề số 9, Ban công đoàn quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, Cục Chính trị Quân khu hỗ trợ xây mới 17 căn nhà, sửa chữa 3 căn cho đoàn viên công đoàn. Trong đó, căn nhà trao tặng thiếu tá Lương Văn Tăng là một trong 8 căn nhà trong chuỗi hoạt động trọng điểm chào mừng đại hội công đoàn các cấp.
30 cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 962 tham dự ngày hội sách tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2022 với 33.350 cuốn sách, gồm văn học, lịch sử, thiếu nhi, truyện tranh, pháp luật được xuất bản, công ty sách trưng bày, tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn, ý nghĩa. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang, 22 tháng 11 năm 1832, 22 tháng 11 năm 2022.
Tại chùa Nen Non, thuộc ấp Đây Cà Hôm, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tăng thiết giáp 46 cùng sư sãi Phật tử đồng bào dân tộc Khmer di chuyển 14.000 viên gạch xây dựng nhà thờ Phật Niết Bàn. Đây là một trong những hoạt động góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Lữ đoàn pháo phòng không 226 tặng 30 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tổng các suất quà 300 kg gạo và 6 triệu đồng. Đây là những phần quà ý nghĩa góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống.
Trung đoàn 114, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang phối hợp đoàn thanh niên xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy ra quân thực hiện chương trình Xuân Tình Nguyện tại tuyến kênh Tây thuộc ấp 9 và ấp 11. Hai đơn vị thu gom trên 500 kg rác thải sinh hoạt, khơi thông dòng chảy phát quang bụi rậm với chiều dài trên 3 km, đồng thời tuyên truyền vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường.
180 cán bộ đoàn viên chi đoàn khối 4 cơ quan và các đại đội trực thuộc, đoàn cơ sở Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 tham gia diễn đàn thanh niên với chủ đề Viết tiếp bản hùng ca. Tại diễn đàn, cán bộ đoàn viên nghe nội dung bức thư của ba liệt sĩ Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Chí, Trần Viết Dũng thuộc tiểu đội 1, trung đội Ký Con, trung đoàn Bình Giả, quân giải phóng miền Nam viết trong thời khắc sinh tử để gửi lại cho hậu thế. Qua đó, thế hệ trẻ càng thấy tự hào, nguyện phát huy truyền thống anh hùng, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa các đồng chí và quý thính giả, ngày 9 tháng 11 năm 1946, bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời, thể hiện tinh thần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Với ý nghĩa trọng đại đó, ngày 9 tháng 11 được lựa chọn là ngày pháp luật nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật, tạo lập thói quen tự giác, sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật. Liên tục chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong quân đội và nhân dân.
Phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng. Như Lenin đã từng nói, pháp luật là một biện pháp chính trị, là chính trị. Đối với nước ta, pháp luật suy cho cùng là sự thể chế hóa đường lối chính sách của đảng thành các quy định của nhà nước có tính chất bắt buộc chung và được bảo đảm bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước. Vì vậy, việc phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân chính là tạo ra khả năng và thuận lợi cho việc giáo dục chính trị tư tưởng, hình thành ở đối tượng giáo dục những hiểu biết đúng đắn về chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng và nhà nước ta xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng, củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và coi đó là một bộ phận không thể tách rời của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, điều hành của chính phủ, quân đội luôn là lực lượng tiên phong gương mẫu đi đầu trong chấp hành pháp luật nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Vai trò của quân đội được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027, gọi tắt là đề án 1371, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện. Đến nay, 100% các đơn vị thành lập ban chỉ đạo đề án theo quy định, xây dựng kế hoạch thực hiện đề án ở các cấp. Nhiều cơ quan đơn vị tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật bằng hình thức phong phú, sinh động, đạt hiệu quả cao. Đối với lực lượng vũ trang quân khu 9, những năm qua, các cơ quan đơn vị kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý bộ đội, cũng như phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa. Qua đó, giáo dục cán bộ chiến sĩ đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, kỷ luật. Trong đó, đẩy mạnh các mô hình tuyên truyền như ngày pháp luật, tủ sách pháp luật, mỗi tuần một điều luật, tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân, diễn đàn thanh niên. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp hơn 5.800 cuộc với trên 447.000 lượt người, cấp phát hơn 5.300 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có 154 tài liệu tiếng Khmer, gần 3.000 tin bài liên quan đến pháp luật, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Đặc biệt 7.460 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia 117 cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cấp tổ chức. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị còn tăng cường phối hợp với cơ quan tổ chức ở địa phương trong tổ chức thực hiện, nhất là việc lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, huy động các nguồn lực thực hiện, tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, tập trung tại địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Đặc biệt là gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo 5 chuẩn mực, bộ đội Cụ Hồ và các cuộc vận động, các phong trào thi đua nên có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến ý thức, văn hóa pháp luật của bộ đội và nhân dân. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ chiến sĩ có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các vụ việc, số người vi phạm năm sau giảm hơn năm trước. Tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ ổn định, góp phần nâng cao sức mạnh của quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các tỉnh thành trên địa bàn quân khu.
Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, đất nước văn minh. Toàn dân ta chung tay xây dựng, dù có nguy gian nan không sợ, chỉ biết một lòng, dựng xây đất nước đẹp tươi.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, năm 2022, Sư đoàn 8 được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chọn làm điểm khối đơn vị chủ lực thực hiện cuộc vận động, quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Để thực hiện tốt cuộc vận động, đơn vị triển khai toàn diện 4 mục tiêu, đưa chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật lên bước mới, góp phần nâng cao công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.
Quản lý sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiệu quả, tốt, bền, Trung đoàn 9 Sư đoàn 8 chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ về vũ khí trang bị với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thiếu tá Phan Từ Dương, tiểu đội trưởng tiểu đội kho, trực thuộc ban kỹ thuật trung đoàn 9 cho rằng, giữ gìn vũ khí trang bị tốt bền không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm của người chiến sĩ. Vì vậy, anh Dương cùng đồng đội sắp xếp gọn gàng ngăn nắp theo cách dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra.
Chúng tôi kiểm tra về cái nhiệt độ, độ ẩm, ghi chép, đăng ký sổ sách, theo dõi là tình hình thông gió, kiểm tra mối mọt, lau chùi, hòm hộp và vệ sinh kho.
Với người sử dụng, vũ khí được các anh sáng lau sương, chiều lau bụi, đảm bảo tốt tình trạng kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Binh nhất Đỗ Minh Chiến, chiến sĩ khẩu đội 1, trung đội 1, đại đội 8, tiểu đoàn 5, trung đoàn 9 cho hay.
Tôi luôn chú ý những điểm sình, đất thường dính vào hộp tiếp đạn, đầu rồi, đế bắn súng. Khi lau phải dùng tăm, bàn chải, khửi, chặt và sau đó chúng ta lau kỹ dầu lại.
Khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền và đảm bảo an toàn, sư đoàn 8 đẩy mạnh xây dựng nhà kho đạt tiêu chuẩn 5 nội dung. Theo đó, từ sự đầu tư của quân khu và trích quỹ tăng gia sản xuất hơn 1 tỷ đồng, đơn vị sửa chữa nâng cấp nhà kho cách ly, xây mới tường rào, lắp cột thu lôi chống sét, củng cố ụ chống nổ lây, tạo thuận lợi cho bảo quản vũ khí trang bị theo hướng chính quy thống nhất an toàn. Đơn vị luôn quan tâm giáo dục cho cán bộ chiến sĩ khắc ghi lời Bác Hồ dạy, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý và lấy đó làm phương châm hành động hàng ngày. Nhờ vậy, góp phần kéo dài tuổi thọ vũ khí trang bị, tiết kiệm vật tư kinh phí, thời gian, công sức bộ đội. Trung tá Lê Quốc Vũ, chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn 8 cho biết thêm.
Cấp ủy chỉ huy trường cấp trong cái công tác kiểm tra hàng ngày, rồi cán bộ nhân viên trong cái bảo quản vũ khí trang bị là chống cái xuống cấp, là do cái tác động của môi trường, rồi nó tăng cái tính năng hiệu quả của từng loại vũ khí trong năm. Rồi qua cái bảo đảm huấn luyện diễn tập cho trung đoàn 9 hiện nay thì là bảo đảm lượng đạn tốt, rồi vũ khí bắn bảo đảm theo cái yêu cầu các cái bài bắn diễn tập.
Phát huy tinh thần đoàn kết vượt lên khó khăn, sư đoàn 8 đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện diễn tập đạt hiệu quả cao. Cụ thể trong năm, toàn sư đoàn có 6 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt giải cao ở hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ trang thiết bị huấn luyện các cấp, trong đó sáng kiến mìn nhảy nổ M16A2 của trung úy Châu Anh Phương đạt giải 3, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22 năm 2022. Cấu tạo sản phẩm gồm thân mìn, ngòi nổ điện, bệ phóng mìn. Áp dụng sáng kiến này khắc phục tình trạng dùng mìn gỗ trong huấn luyện chiến sĩ mới, thiếu trực quan sinh động, chưa sát thực tế chiến đấu. Trung úy Châu Anh Phương cho biết.
Để làm cái mô hình này, chi phí cũng không cao, khoảng 300 ngàn sử dụng sạc lại. Khi mà một lần sạc thì mình có thể sử dụng được 200-300 lần thì nó mới hết pin.
Bộ Tư lệnh Quân khu 9, các cơ quan chuyên môn đánh giá Sư đoàn 8 hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị làm điểm, nổi bật là tạo tính lan tỏa, gắn kết cuộc vận động với phong trào thi đua quyết thắng. Từ đó, cán bộ chiến sĩ nhận thức tốt mục tiêu, ý nghĩa giữ xe, dùng súng hiệu quả an toàn. Nhưng thành tích đáng quý hơn tất cả mà sư đoàn đạt được là cuộc vận động đã có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và có sự lan tỏa mạnh mẽ. Góp phần, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, vũ khí trang bị luôn ở trạng thái sẵn sàng, phục vụ hiệu quả, giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chúng tôi hành quân trên khắp miền đất nước, dòng các con gieo của chào nước Mỹ, bao tháng năm ra cổ chiến trường không nghỉ, vừa có bao mà cầm dùng anh tiên cường. Ba miền quê hương, chúng tôi lại lên đường, dù nhiều gian khó. We'll be right back.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, vừa qua, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp Sư đoàn 330 tổ chức Ngày hội Thanh niên Quân khu với văn hóa giao thông năm 2022. Trên 1.000 bộ đội, công an, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia nhiều hoạt động thiết thực. Hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi hào hứng, mang lại hiệu ứng xã hội cao. Thời gian còn lại của chương trình, cộng tác viên Quỳnh Mai gửi đến các đồng chí và quý thính giả bài viết Niềm vui trong Ngày hội Thanh niên Quân khu với văn hóa giao thông.
Ngày sau lễ phát động, cán bộ chiến sĩ, sư đoàn 330, học sinh các đơn vị kết nghĩa cùng lực lượng công an giao thông tổ chức tuần hành trên đoạn đường hơn 16 km tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Việc làm này không chỉ tạo không khí sôi nổi cho ngày hội mà còn góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông cho nhân dân nơi đơn vị đóng quân. Hoạt động sôi nổi nhất là hội thi Tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 9 với văn hóa giao thông thu hút trên 300 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn tham gia cổ vũ. 5 đội đến từ các đơn vị trải qua 2 phần thi kiến thức giao thông và văn hóa giao thông. Các phần thi sân khấu hóa bằng tiểu phẩm, hò, dè giúp các bạn trẻ dễ hiểu, dễ nhớ và ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.
Tham dự chương trình giúp biết được thêm kiến thức để giảm bớt những rủi ro khi tham gia giao thông.
Em tên Trần Văn Tường Di, ở tiểu đoàn 14, có 100, đại đoàn 1. Qua tham dự lễ an toàn giao thông giúp cho em hiểu biết hơn về an toàn giao thông. Qua đó em tuyên truyền cho bạn bè, gia đình và người thân hiểu biết rõ hơn về an toàn giao thông.
Đảm bảo hình thức nội dung của Ngày hội Thanh niên Quân khu với văn hóa giao thông năm 2022 chặt chẽ, sinh động, hiệu quả, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Sư đoàn 330 đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung nhân lực, kinh phí, xây dựng nội dung chặt chẽ và dành thời gian luyện tập nhuần nhuyễn. Nhờ vậy, chương trình tham gia tranh tài của 5 đội đều gây ấn tượng tốt với ban giám khảo và mọi người tham gia. Đại quý Võ Thành Nhân, trợ lý công tác quần chúng Sư đoàn 330, người tâm huyết với phần thi văn hóa giao thông, chia sẻ.
Phần tuyên truyền trực quan, sinh động và giúp cho cán bộ chiến sĩ ghi nhớ, đồng thời tạo nên cái hiệu ứng lan tỏa sâu sắc nhất. Chương trình đã được tập duyệt nhiều lần, phối hợp ở các đơn vị để đạt tới độ nhuần nhuyễn và chương trình đã diễn ra một cách chặt chẽ.
Bên cạnh sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên ban tổ chức, ngày hội còn có sự cộng hưởng rất nhiệt tình của các thí sinh. Nổi bật là các thí sinh đều nắm vững luật giao thông đường bộ, phản ứng và xử lý nhanh chính xác các tình huống khi tham gia giao thông, qua đó tạo chất lượng ngày hội thêm lan tỏa. Đại tá Lê Thanh Lưu, trưởng phòng công tác quần chúng quân khu 9 nhận xét.
Ban tổ chức đánh giá cao cái sự phối hợp giữa Ủy ban An toàn giao thông của tỉnh An Giang, Sở Giao thông Vận tải, Công an giao thông và đặc biệt là có sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên, các em học sinh trên địa bàn đã làm cho cái ngày hội rất là sôi nổi và khí thế, mang lại một cái không khí trong cái ngày hội rất là hừng hực.
Với sự đồng lòng trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang, tập trung nhiều biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông. Trong đó, cán bộ, đoàn viên thanh niên là lực lượng tiên phong, thực hiện quy định pháp luật, xung kích tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, cộng đồng. Về quy định đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, không chở quá số người quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu. Vui mừng phấn khởi khi đơn vị đạt giải nhất hội thi, Thượng úy Trần Văn Phong, trợ lý công tác quần chúng Trung đoàn 1, nói.
Cảm thấy rất là dâng trào, rất là hạnh phúc. Tất cả mọi người ở đây, chúng ta bỏ công bỏ sức ra luyện tập một khá là vất vả cho cái cuộc thi này. Đối với cái thành công của hôm nay là cảm thấy thích lắm.
An toàn giao thông là vấn đề lớn được xã hội quan tâm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn là ý thức và văn hóa người tham gia giao thông. Do đó, từ những hoạt động tuyên truyền, hội thi giúp quân nhân nói riêng, đoàn viên thanh niên nói chung nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cùng hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Nhất là xây dựng hình ảnh người quân nhân kiểu mẫu, chung tay cùng cộng đồng xây dựng môi trường giao thông Việt Nam ngày càng an toàn, thân thiện.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 11 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.